các vị thầy, người ấy đời sống họ tôn kính vị thầy ấy và tôn kính, dĩ nhiên cung kính và thương mến vị thầy ấy và hai vị cô ấy, thì người đó tới hộ niệm hay tới khai thị tác động rất mạnh hơn là những vị thầy mà bình thường không quen biết. Đó là yếu tố mình cần phải chú ý. Yếu tố thứ hai, vị thầy đó, nó ngược lại, vị thầy đó mà là sẽ có sự xung đột mình thì nó bị đắp phê ngược lại. Chưa chắc gì tới là tôn kính niệm Phật hay nói là tác động tốt đâu. Phải chú ý cái điều đó. Chứ đừng nghĩ rằng thể tôi chết hay trước khi chết có thầy cô nào được. Điều đó chưa hẳn. Phải hiểu cái lý đó nha. Thì mình hiểu, thế thì mình phải tích tập, ghi nhận hay mà tạo duyên như thế nào giữa thầy cô nào đó, gần gũi như thế nào. Nó còn nhiều yếu tố, có phước đức và nhân duyên nhiều lắm, phức tạp lắm, do cái sự phước đức và nhân duyên của mình nó được cái kết quả như thế nào. Quý vị biết trong cái kinh mà giáo hóa người bệnh, ông trưởng giả cấp cô độc bị bệnh nặng, và Phật sai ai? Sai ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan tới giáo hóa ông cấp cô độc. Và tại sao không có những vị trưởng, các vị thánh tăng khác thời đó, vị thánh tăng như ngài Ca Diếp, ngài Mục Thần Liên, ngài Phú Lô Na, ngài Ư Ma Ly, ngài Lao La, rất nhiều. Mình thường nghe là 250 vị tỳ kheo. Người nào cũng đủ khả năng nói pháp khai thị hết. Mà Đức Thế Tôn không chỉ những người khác đi, chỉ ngài A Nan và ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất là vị thầy mà sau Đức Thế Tôn, ông cấp cổ độc thường kính nể phục nhất, và nhờ còn người thứ hai mà ông thật yêu quý và thương kính là A Nan. Bởi vì mỗi lần ông ta đến gặp Đức Phật đều qua ngài A Nan và rất hiểu ngài A Nan, thương kính ngài A Nan, thì hai vị ấy rất là gây ấn tượng rất mạnh cấp cổ độc. Đó là lý do nhân điều kiện mà Đức Phật sai hai vị ấy đi tới giáo hóa khai thị cho các cổ độc cuối cùng. Thế thì cái hình ảnh mà thầy tôn kính yêu quý rất là quan đời sống của mình trong khi trút hơi thở cuối cùng. Nếu mà mình có cái khả năng, mình sẽ tới trong nội dung của buổi khai thị đó, thì ngài sẽ là ngài sẽ là Phật nói gì. Thì các vị lật lại trong kinh A Hàm, cái kinh mà giáo hóa người bệnh, thì sẽ thấy rất rõ. Ngài nói, tất nhiên ngài nói là về niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Phật là như thế nào, năng lực Đức Phật như thế nào, về 10 danh hiệu như thế nào. Pháp thì nói về khả năng cứu độ, đưa hướng thiện hướng. Tăng là gì, là đoàn thể mà thông tịnh như thế nào, nói. Rồi thứ đến, ngài nói về thì về vô ngã, ví dụ như mắt phải là ta, không phải của ta, ông đừng nên chấp nhận. Mắt tai mỗi lời thân và ý không phải là ta và của ta, không nên ghi nhận. Rồi thứ đến, nói âm thanh không phải là ta và thuộc của ta, không nên đắm nhiễm. Hương không phải là ta, không nên chấp nhận. Lưỡi và vị xúc pháp, cuối cùng cái biết của mắt cũng không phải là ta mà của ta, không nên đắm nhiễm. Và ngài nói luôn về đất nước gió lửa không phải là ta mà của ta, không nên đắm nhiễm. Và không và thức không phải là ta, không nên đắm nhiễm. Phải khai thị như vậy. Cuối cùng ông cấp cổ động, ông nghe và ông chảy nước mắt và ông ta thác sanh vào quả trời Ba Bà trong giây phút đó, một vị trời. Thì các vị thấy rằng cái tiến trình mà khai thị cũng như là một vị thầy mà gần gũi, một vị thầy kính trọng rất là quan trọng trong giây phút đó. Đó là cái điều mà chúng ta phải ghi nhận và chú ý. Mà điều khá quan trọng trợ giúp trong lúc cộng tự nghiệp nữa Nếu chúng ta đủ phước, đủ duyên, ở một nơi mà yên tĩnh,